thanh truyền hình thành phố Thái Nguyên.
Đây là đài truyền thanh truyền hình thành phố Thái Nguyên.
Kính chào quý vị và các bạn. Mời quý vị và các bạn nghe chương trình thời sự của đài truyền thanh truyền hình thành phố Thái Nguyên. Chương trình trưa nay thứ tư ngày 29 tháng 3 có những nội dung chính sau đây.
Hiện nay một số địa phương trên địa bàn tỉnh đã xuất hiện những điểm bán xổ số Vietlott. Việc kinh doanh loại xổ số này tại tỉnh ta hiện nay được cho là sai quy định. Tuy nhiên về lâu dài, đây là loại hình kinh doanh đã được chính phủ cấp phép hoạt động tại Việt Nam, nên Sở Tài chính cũng cần đề xuất với Ủy ban nhân dân tỉnh các giải pháp quản lý hoạt động xổ số Vietlott.
Thời gian qua, nhiều trường học trên địa bàn thành phố Thái Nguyên đã tổ chức các chương trình liên kết với các trung tâm Anh ngữ trên địa bàn, tổ chức các hoạt động ngoại khóa, góp phần nâng cao kỹ năng sống cho các em.
Phát huy tinh thần tuổi cao chí càng cao và nêu gương sáng vì sự nghiệp xây dựng và bảo vệ Tổ quốc, các thành viên trong câu lạc bộ thơ ca người cao tuổi phường Túc Duyên đã thể hiện tinh thần yêu nước của mình thông qua nhiều hình thức, trong đó phải kể đến tinh thần say mê sáng tác thơ ca. Chuyên mục người cao tuổi trong chương trình sẽ đề cập rõ hơn về vấn đề này. Sau đây là nội dung chi tiết.
Thực hiện chỉ đạo của Ủy ban nhân dân tỉnh về việc tăng cường công tác theo dõi, kiểm tra, giám sát hoạt động kinh doanh xổ số kiến thiết, có biện pháp đấu tranh phòng chống hoạt động lô đề và xổ số tự chọn điện toán, còn gọi là xổ số Vietlott trên địa bàn tỉnh. Chiều 28 tháng 3, Sở Tài chính đã chủ trì hội nghị liên ngành nhằm bàn giải pháp để tham mưu với Ủy ban nhân dân tỉnh quản lý trong lĩnh vực này. Tại hội nghị, Sở Tài chính đã thông tin khái quát về tình hình hoạt động kinh doanh xổ số Vietlott trên địa bàn tỉnh thời gian qua. Theo đó, ở một số địa phương trên địa bàn tỉnh đã xuất hiện những điểm bán xổ số Vietlott. Trong khi đó, loại hình kinh doanh này tuy đã được Chính phủ và Bộ Tài chính phê duyệt cho phép hoạt động tại Việt Nam, nhưng mới được chấp thuận tại 12 tỉnh, thành phố, trong đó chưa có Thái Nguyên. Chính vì vậy, việc kinh doanh xổ số Vietlott tại tỉnh ta hiện được cho là sai quy định, khiến cơ quan chức năng không quản lý được doanh số, bán ra, làm ảnh hưởng đến việc thu ngân sách, tạo sự cạnh tranh không bình đẳng trên thị trường với loại hình xổ số truyền thống. Đồng thời ảnh hưởng đến quyền lợi của người chơi vì phải mua với giá cao hơn quy định là 2.000 đồng một vé, mệnh giá vé 10.000 đồng, thực tế bán 12.000 đồng một vé. Phát biểu tại hội nghị, đại diện các sở ngành liên quan và các địa phương cho rằng, trước mắt Sở Tài chính là cơ quan chủ trì cần đề nghị Ủy ban nhân dân tỉnh ban hành văn bản chỉ đạo yêu cầu chấm dứt hoạt động kinh doanh xổ số Vietlott trái quy định. Các cơ quan chức năng tăng cường công tác kiểm tra, xử lý nghiêm các trường hợp vi phạm. Tuy nhiên, về lâu dài, đây là loại hình kinh doanh đã được Chính phủ cấp phép hoạt động tại Việt Nam, nên Sở Tài chính cũng cần đề xuất với Ủy ban dân tỉnh có văn bản chấp thuận đối với việc mở đại lý Vietlott tại Thái Nguyên và đề xuất cụ thể đơn vị tham gia làm đại lý để loại hình xổ số này hoạt động công khai đúng quy định, đảm bảo các quyền lợi chính đáng của khách hàng trên địa bàn tỉnh.
Năm nay, Thái Nguyên sẽ hỗ trợ 23 tỷ đồng để thực hiện nhiệm vụ tái cơ cấu ngành nông nghiệp. Trong đó, lĩnh vực cơ sở hạ tầng nội đồng được tỉnh đặc biệt ưu tiên với tổng kinh phí hỗ trợ là 15 tỷ đồng. Tiếp đến hỗ trợ sản xuất chè hơn 3,7 tỷ đồng, rau trên 1,9 tỷ đồng, lúa trên 1,8 tỷ đồng, chăn nuôi 805 triệu đồng và thủy sản 400 triệu đồng. Thực hiện chương trình tái cơ cấu ngành nông nghiệp, từ nay đến hết năm, tỉnh cũng sẽ thực hiện xây dựng các mô hình sản xuất lúa tập trung, rau, quả, chè, chăn nuôi đạt tiêu chuẩn Việt Gáp theo chính sách hỗ trợ khuyến nông, hỗ trợ kinh phí thông tin tuyên truyền, đào tạo tập huấn, thực hiện quản lý an toàn thực phẩm. Thông qua việc hỗ trợ, Thái Nguyên mong muốn đẩy mạnh quá trình thực hiện chương trình tái cơ cấu ngành nông nghiệp, phấn đấu năm 2017, tốc độ tăng giá trị sản xuất nông lâm nghiệp và thủy sản đạt 4,5%. Sáng 28 tháng 3, công ty trách nhiệm hữu hạn một thành viên Mai Linh Thái Nguyên tổ chức lễ công bố quyết định thành lập chi đoàn thanh niên công ty. Đến dự và trao quyết định có đồng chí Mai Hải Trung, Ủy viên Ban Thường vụ Tỉnh đoàn, Bí thư Thành đoàn Thái Nguyên. Ban chấp hành lâm thời chi đoàn thanh niên công ty trách nhiệm hữu hạn một thành viên Mai Linh Thái Nguyên được thành lập theo quyết định số 13 ngày 27 tháng 3 năm 2017 của Thành đoàn Thái Nguyên, gồm 35 đồng chí là các đoàn viên trực thuộc văn phòng công ty. Đồng chí Nguyễn Đình Quý được chỉ định là bí thư chi đoàn lâm thời. Hiện công ty trách nhiệm hữu hạn Mai Linh Thái Nguyên đang kinh doanh dịch vụ vận tải hành khách bằng xe taxi với hơn 400 đầu xe, tạo việc làm cho trên 500 cán bộ nhân viên, trong đó đoàn viên thanh niên chiếm gần 80%. Với việc thành lập chi đoàn, hiện công ty trách nhiệm hữu hạn một thành viên Mai Linh Thái Nguyên có 3 tổ chức chính trị xã hội, gồm chi bộ, công đoàn và chi đoàn thanh niên. Ngay sau lễ trao quyết định, Thành đoàn Thái Nguyên đã giao nhiệm vụ cụ thể cho ban chấp hành lâm thời cần ổn định tổ chức và hoạt động, chuẩn bị các điều kiện để tổ chức đại hội chi đoàn công ty trách nhiệm hữu hạn một thành viên Mai Linh Thái Nguyên lần thứ nhất theo quy định. Anh Nguyễn Đình Quý, bí thư ban chấp hành lâm thời chi đoàn công ty cho biết.
Sau khi ban chấp hành lâm thời ra mắt xong ấy, thì chúng tôi sẽ có cái hướng đó là lên các đội xe, có 3 đội, đó là đội 1, đội 2 và đội thương quyền và đội ba là mới là sâu công, thì chúng tôi sẽ mỗi đội chúng tôi sẽ cử ra một đồng chí nữa ở đó để có những cái gọi là kêu gọi mọi người trong lứa tuổi thanh niên đoàn viên ấy, thì sẽ gia nhập vào cái đoàn viên, khối đoàn viên của công ty để thứ nhất là có cái sân chơi cho mọi người được giao lưu, được học hỏi kinh nghiệm lẫn nhau để cho cái việc kinh doanh của anh em nó sẽ dễ dàng hơn, đoàn kết hơn. Và tiếp nữa là để chuẩn bị cho cái việc đại hội cuối năm nay thì cũng sẽ cố gắng để cho cái cơ sở đoàn của Mai Linh sẽ ngày một vững mạnh hơn và sẽ cho giúp cho anh em đoàn kết cùng nhau cố gắng để phấn đấu, thứ nhất là trong công tác xã hội, thứ hai là trong công tác hoạt động sản xuất kinh doanh.
Chiều 28 tháng 3, Trường Trung học Phổ thông Gang Thép phối hợp với tỉnh đoàn Thái Nguyên tổ chức chương trình tuyên truyền chủ quyền biển đảo Việt Nam. Tại chương trình, đông đảo giáo viên và học sinh nhà trường đã được giao lưu tìm hiểu kiến thức về chủ quyền biển đảo qua những tiết mục văn nghệ, tiểu phẩm do chính các em học sinh dàn dựng để ca ngợi vẻ đẹp của biển đảo Việt Nam. Trước đó, nhà trường đã phát động cuộc thi vẽ tranh về chủ quyền biển đảo Việt Nam và viết thư cho cán bộ chiến sĩ đang công tác đóng quân tại Trường Sa và đã trao giải và khen thưởng cho 10 bức tranh đẹp nhất, gồm 1 giải nhất, 2 giải nhì, 2 giải ba và 5 giải khuyến khích. Nhân dịp này, Ban chấp hành đoàn trường cũng khen thưởng cho 7 học sinh là những tuyên truyền viên tích cực về biển đảo. Đây là một hoạt động ngoại khóa có ý nghĩa thiết thực đối với cán bộ giáo viên, đặc biệt là học sinh toàn trường, trong việc nhận thức sâu sắc hơn nữa về những chủ trương đường lối của Đảng, Nhà nước về chủ quyền biển đảo, đồng thời giúp các em học sinh có cơ hội bày tỏ, gửi đi những thông điệp yêu thương tới các chiến sĩ đang ngày đêm canh giữ biển trời Tổ quốc.
Ngày 28 tháng 3, Tổ dân phố số 4, phường Tân Thịnh tổ chức lễ cắt băng khánh thành nhà văn hóa của tổ. Hiện nay, Tổ dân phố số 4 có 143 hộ gia đình với hơn 430 nhân khẩu. Trước đây, tổ dân phố đã xây dựng nhà văn hóa, nhưng qua 12 năm sử dụng, đến nay đã xuống cấp trầm trọng, không đáp ứng được nhu cầu sinh hoạt, hội họp của nhân dân. Được sự quan tâm của Đảng ủy, Hội đồng Nhân dân, Ủy ban Nhân dân phường, mà đặc biệt là sự nỗ lực đóng góp của bà con nhân dân trong tổ, cũng như sự giúp đỡ của các nhà hảo tâm. Sau hơn 3 tháng thi công, tổ dân phố số 4 đã xây dựng được công trình nhà văn hóa khang trang rộng rãi, đưa vào sử dụng, có diện tích gần 200m2, với tổng kinh phí trên 560 triệu đồng. Công trình nhà văn hóa được đưa vào sử dụng sẽ góp phần đáp ứng nhu cầu sinh hoạt văn hóa văn nghệ, thể dục thể thao, hội họp của nhân dân.
Khoảng 16 giờ 30 phút ngày 26 tháng 3 năm 2017, tại nhà nghỉ An Bình thuộc tổ 14 phường Thịnh Đán, thành phố Thái Nguyên, công an thành phố kiểm tra phát hiện bắt quả tang 5 đối tượng đang có hành vi đánh bạc dưới hình thức sóc đĩa sát phạt nhau bằng tiền. Các đối tượng gồm Dương Ngọc Hà, sinh năm 1989, hộ khẩu thường trú tại Đồng Tranh, Thịnh Đức, thành phố Thái Nguyên; Hoàng Văn Hà, sinh năm 1989, hộ khẩu thường trú xóm Làng Cả, xã Thịnh Đức, thành phố Thái Nguyên; Đỗ Văn Trung, sinh năm 1988, hộ khẩu thường trú xóm Nhân Hòa, xã Thịnh Đức, thành phố Thái Nguyên; Lý Văn Dũng, sinh năm 1984, hộ khẩu thường trú tại xóm Lượt 1, xã Thịnh Đức, thành phố Thái Nguyên; Nguyễn Văn Đông, sinh năm 1988, hộ khẩu thường trú tại xóm Lượt 2, xã Thịnh Đức, thành phố Thái Nguyên. Vật chứng thu giữ: một bát sứ, một đại sứ, 4 đoạn tre dùng vào việc đánh bạc và 13.530.000 đồng. Công an thành phố đang điều tra xử lý theo quy định của pháp luật. Thưa quý vị và các bạn, thời gian qua, nhiều trường học trên địa bàn thành phố Thái Nguyên đã tổ chức các chương trình liên kết với các trung tâm Anh ngữ trên địa bàn để tổ chức các hoạt động ngoại khóa góp phần nâng cao kỹ năng sống cho các em học sinh. Hoạt động này đã nhận được sự hưởng ứng và đánh giá cao của các bậc phụ huynh cùng sự đón nhận của các em học sinh.
Cuộc thi Đầu Bếp Nhí là một hoạt động ngoại khóa vừa được trường tiểu học Phú Xá, Đội Cấn và một số trường học tiểu học và trung học cơ sở trên địa bàn kết hợp với Trung tâm Tiếng Anh Thêm UK Thái Nguyên tổ chức. Cuộc thi chia làm 10 đội, mỗi đội có từ 15 đến 20 thí sinh. Trong thời gian 45 phút, các đội thi phải chuẩn bị sẵn nguyên liệu và chế biến món ăn đã đăng ký, bao gồm các món ăn truyền thống của Việt Nam và một số món ăn hiện đại ngày nay. Nói về hoạt động ngoại khóa này, cô giáo Phạm Thị Huyền, Phó Hiệu trưởng Trường Tiểu học Phú Xá cho biết.
Thì tôi thấy rằng là để mà có được cái hoạt động này thì việc trung tâm phối hợp với các nhà trường để có thể làm tốt được công việc này thì rất là tốt, sẽ nâng cao được hiệu quả giáo dục vào trong các nhà trường. Và tôi cũng hy vọng rằng là các nhà trường cũng sẽ thấy được cái tác dụng to lớn của cái việc vừa học vừa chơi mà lại rất là hiệu quả.
Cuộc thi diễn ra trong không khí nhộn nhịp, mặc dù còn nhiều bỡ ngỡ trong cách chế biến và chuẩn bị nguyên liệu, nhưng hầu hết các em học sinh đều rất cố gắng trình bày món ăn sao cho sinh động hấp dẫn nhưng vẫn phải đảm bảo đủ chất dinh dưỡng. Đặc biệt sau khi chế biến món ăn xong, các đội thi phải tham gia phần thi thuyết trình bằng tiếng Anh. Lần đầu tiên được tham gia hoạt động ngoại khóa như thế này, em Trần Thị Mỹ Linh, trường tiểu học Nguyễn Viết Xuân cho biết.
Hôm nay con tham gia cuộc thi này là con rất vui và nhờ cuộc thi này mà con biết thêm rất nhiều món ăn của đất nước mình.
Có thể thấy, tuy chỉ diễn ra trong khoảng 2 giờ đồng hồ, nhưng hoạt động này đã thu hút đông đảo học sinh tham gia, góp phần tạo ra sân chơi lành mạnh cho các em sau những giờ học căng thẳng trên lớp. Đây còn là hoạt động trải nghiệm thú vị, giúp các em có thêm kiến thức về các món ăn của dân tộc Việt Nam, đồng thời có thêm kỹ năng về nội trợ để giúp đỡ bố mẹ cùng thực hiện bữa cơm gia đình. Mặt khác, hoạt động này còn giúp các em được rèn luyện và tăng cường khả năng sử dụng tiếng Anh giao tiếp hàng ngày. Chia sẻ về hoạt động mà các nhà trường và Trung tâm Tiếng Anh Thêm UK tổ chức, chị Lương Thị Hằng Linh, phụ huynh của em Nguyễn Trang Nhung, trường tiểu học Đội Cấn cho biết.
Tôi thấy từ khi mà trung tâm phát động phong trào, thì con gái là biểu hiện rõ rệt, rất thích vào bếp để làm món ăn, đặc biệt là món mà cháu đăng ký với trung tâm. Và tôi thấy nếu mà cứ tổ chức được thường xuyên như thế này thì rất là tốt, vì trẻ con bây giờ thông thường là ít khi phải làm việc nhà. Như này là thứ nhất là cháu biết làm thì nó cũng sẽ có sự quan tâm tới gia đình hơn, và thứ hai là tăng thêm cái kỹ năng khi cháu trưởng thành.
Sau thời gian thi sôi nổi, ban tổ chức đã trao một giải nhất, một giải nhì, một giải ba, 7 giải khuyến khích cho các đội thi. Ngoài ra, ban tổ chức còn trao các giải dành cho đội thi thuyết trình món ăn ấn tượng và giải cho đội có món ăn trình bày hấp dẫn nhất.
Chuyên mục dành cho người cao tuổi.
Quý vị và các bạn thân mến, phát huy tinh thần tuổi cao chí càng cao và nêu gương sáng vì sự nghiệp xây dựng và bảo vệ Tổ quốc. Thời gian qua, các thành viên trong câu lạc bộ thơ ca người cao tuổi phường Túc Duyên đã thể hiện tinh thần yêu nước của mình thông qua nhiều hình thức, trong đó phải kể đến tinh thần say mê sáng tác thơ ca của từng hội viên. Trong quá trình tham gia sinh hoạt, các thành viên trong câu lạc bộ đã tìm được cho mình nguồn cảm hứng sáng tác với nhiều chủ đề phong phú, đa dạng và sớm cho ra mắt nhiều bài thơ hay và ấn tượng, có sức lay động lòng người. Trong chuyên mục Người cao tuổi hôm nay, chúng tôi xin gửi tới quý thính giả nghe đài bài viết Người cao tuổi Túc Duyên thể hiện tinh thần yêu nước qua những trang thơ của phóng viên Lưu Lan. Mời quý vị và các bạn cùng quan tâm theo dõi.
Chúng tôi đến thăm câu lạc bộ thơ ca người cao tuổi đúng vào dịp các thành viên trong câu lạc bộ đang bàn tiệc ngâm thơ và giới thiệu những bài thơ mới sáng tác để chuẩn bị xuất bản tập thơ mới. Được thành lập từ năm 2006, sau hơn 10 năm đi vào hoạt động, câu lạc bộ thơ ca người cao tuổi phường Túc Duyên, thành phố Thái Nguyên đã trở thành nơi sinh hoạt lý tưởng cho những người yêu thơ, góp phần làm phong phú thêm đời sống văn hóa tinh thần cho lớp người cao tuổi và ngày càng thu hút được nhiều người cao tuổi tham gia. Tính đến nay, số hội viên của câu lạc bộ có gần 50 người trong độ tuổi từ 60 đến 80 tham gia sinh hoạt thường xuyên. Để nâng cao hiệu quả hoạt động, câu lạc bộ thường xuyên tổ chức các buổi giao lưu thơ ca với các câu lạc bộ thơ ca thuộc hội cao tuổi của nhiều phường xã trên địa bàn thành phố như Đồng Quang, Quang Trung. Hoạt động giao lưu đã thu hút được đông đảo hội viên tham gia, góp phần thúc đẩy phong trào sáng tác, sưu tầm thơ ca ngày càng phát triển. Ông Phạm Khắc Mã, Phó chủ nhiệm câu lạc bộ thơ ca người cao tuổi phường Túc Duyên cho biết, do có niềm đam mê sáng tác thơ ca từ nhỏ nên khi về nghỉ chế độ, ông tham gia sinh hoạt trong câu lạc bộ từ năm 2015. Từ khi tham gia câu lạc bộ đến nay, năm nào ông cũng sáng tác từ 30 đến 40 bài thơ, trong đó một số bài thơ được đăng tải trên các báo của Trung ương và địa phương.
Tôi tuổi cao rồi, sống vui, sống khỏe, sống có ích cho xã hội thôi. Còn yêu thơ làm cho con, cho cái tinh thần nó thoải mái hơn, nó trẻ trung lại hơn. Và nó đóng góp vào một cái tình yêu quê hương đất nước, ca ngợi những người tốt, việc tốt, những cảnh đẹp của quê hương đất nước, sự đổi mới của quê hương đất nước. Thực ra thơ nó là tiếng lòng của tôi. Tôi nói lên được cái tâm tư, tình cảm của mình đối với lại cái cuộc sống hiện tại của mình. Đồng thời thơ nó làm cho mình trẻ lại, nhiều khi quên cái tuổi già đi. Và mình làm những cái bài thơ về ngoài bài thơ xây dựng quê hương đất nước và những cái cảnh đẹp ra, thì mình có thể làm những cái bài thơ tình để nói lên những nỗi lòng của cái khát khao, những cái thiếu thốn của những thanh niên hoặc là những con người hiện tại mà dòng đời có khi không nói được, mà chỉ có thể thơ nói được thôi.
Trong quá trình sáng tác thơ ca, phần lớn các thành viên trong câu lạc bộ đều lấy cảm hứng từ thiên nhiên, đất trời, con người và vạn vật. Trong suốt hơn chục năm qua, câu lạc bộ thơ ca người cao tuổi phường Túc Duyên đã phối hợp với câu lạc bộ thơ ca Đồng Mỗ Túc Duyên xuất bản được nhiều tập thơ, gồm Quê hương ngày ấy bây giờ 2007, Một thoáng xuân quê 2008, Một thời để nhớ 2009, Miền quê yêu dấu 2010, Miền quê yêu thương 2011, Còn mãi với thời gian 2012, Dòng chảy tình thơ 2013 và gần đây nhất là tập Hương thơ 2016. Mỗi tập thơ như một lời nhắn gửi tới bạn đọc gần xa, nét riêng của quê hương Thái Nguyên nói chung cũng như mảnh đất và con người Túc Duyên nói riêng. Bước vào năm 2014, bên cạnh những tiêu chí đang được duy trì thực hiện, Câu lạc bộ thơ ca người cao tuổi phường Túc Duyên còn đề ra nhiều tiêu chí hoạt động nhằm đẩy mạnh hoạt động của câu lạc bộ tại các cơ sở, qua đó góp phần nâng cao đời sống tinh thần cho các hội viên người cao tuổi. Nói thêm về vấn đề này, ông Lê Tiến Quý, chủ nhiệm câu lạc bộ thơ ca người cao tuổi phường Túc Duyên cho biết.
Đối với câu lạc bộ thơ ca phường Túc Duyên đã thành lập được hơn 15 năm. Như đây tập hợp những người làm được thơ này, những người yêu thơ này, những người thích thơ này, thì bao gồm tập hợp những người đó. Cho nên đây là một sân chơi cho người cao tuổi phường Túc Duyên trong năm qua. Và thông qua cái quà động của từng năm và trong 10 năm qua thể hiện được cái phong trào thơ ca của phường Túc Duyên đã nổi lên được. Để duy trì được phong trào người tuổi, góp phần sống vui sống khỏe cho người cao tuổi. Trong thời gian tới thì trên tinh thần với cái thành tích đã đạt được, chúng tôi cố gắng giữ và duy trì phong trào thì thơ ca phường Túc Duyên, đẩy mạnh cả nội dung về chất lượng cũng như về số lượng, làm cái cơ sở để phát triển phong trào văn hóa văn nghệ Túc Duyên nó phát triển lên.
Trong quá trình tham gia sinh hoạt, nhiều hội viên của câu lạc bộ yêu thơ một cách say đắm. Họ lấy thơ làm nguồn vui trong cuộc sống, để giao đãi bạn bè và lấy thơ để chia sẻ mọi niềm vui, nỗi buồn, nhân thế, cũng như để giáo dưỡng con cháu và thế hệ trẻ ngày nay. Một số hội viên trong câu lạc bộ đã sáng tác nhiều bài thơ viết về Bác, về quê hương Túc Duyên yêu dấu. Điều đáng nói là một số hội viên trong câu lạc bộ tuy không được sinh ra và lớn lên tại quê hương Túc Duyên mà chỉ có gắn bó với mảnh đất này trong một thời gian ngắn. Song ở họ tình yêu cũng như niềm tự hào về nơi đây đã trở thành nguồn sáng tác bất tận. Chia sẻ với chúng tôi về vấn đề này, bà Triệu Thanh Hải, hội viên câu lạc bộ thơ ca người cao tuổi phường Túc Duyên cho biết.
Thường hàng quý là chúng tôi cũng được phường tổ chức cho họp và gặp mặt tại hội trường để giao lưu. Thứ nhất là văn nghệ và thơ ca, và rất nhiều các ông các bà rất cao tuổi nhưng mà có nhiều những cái bài rất là xúc tích và bổ ích trong cuộc sống. Thí dụ như là bài thơ quê hương đổi mới của Túc Duyên: thăm đất Túc Duyên rộn tiếng cười, chợ rau hoa quả sắc xanh tươi, đứng nhìn khách sạn xây đâu đó, ngồi ngắm nhà hàng dựng khắp nơi. Chúng tôi là một trong những thành viên cao tuổi của phường Túc Duyên. Chúng tôi rất là yêu quê hương, yêu đất nước và tham gia về thơ ca rất bổ ích. Tuy rằng các anh các chị là đã rất là cao tuổi rồi, nhưng mà rất là năng nổ và nhiệt tình trong công tác sáng tác thơ ca, nói về các chủ đề của đất nước, của quê hương, những cái hay cái đẹp để làm gương cho các con cháu noi theo và học tập.
Để sáng tác được những bài thơ hay, có sức lay động, có chỗ đứng trong lòng bạn đọc và sống cùng với thời gian, thì các hội viên trong câu lạc bộ luôn phải tìm hiểu, khám phá cuộc sống đời thường, từ đó xây dựng nên hình tượng thơ. Trong quá trình sáng tác, phong cách sáng tác và cách sử dụng ngôn ngữ hình ảnh của tác giả có ý nghĩa vô cùng quan trọng, bởi nó mang tính quyết định đến sự thành bại của một bài thơ. Để thơ dễ đọc, dễ hiểu và dễ đi vào lòng người, các tác giả đã vận dụng một số thể thơ quen thuộc như thơ lục bát, thơ thất ngôn bát cú, kết hợp với cách sử dụng ngôn ngữ giản dị, chủ đề gần gũi nhằm làm phong phú thêm đề tài sáng tác. Xuân này rất nhiều bài thơ được giới thiệu với bạn đọc, tiêu biểu như Xuân về trên đất Túc Duyên, Càng vui xuân Túc Duyên càng nhớ Bác, hay Túc Duyên trên đà tiến bước. Tin chắc rằng với niềm tin và sự cố gắng của mình, thời gian tới câu lạc bộ thơ ca người cao tuổi phường Túc Duyên sẽ sáng tác được nhiều bài thơ hay với nội dung phong phú đa dạng và ngày càng thu hút được sự quan tâm của đông đảo bạn đọc gần xa. Trên đây quý vị và các bạn vừa lắng nghe chuyên mục Người cao tuổi. Thưa quý vị và các bạn, bệnh cúm AH7N9 là bệnh truyền nhiễm nguy hiểm do virus cúm AH7N9 có nguồn gốc gen từ virus cúm gia cầm gây nên. Nhưng H7N9 không có biểu hiện bệnh ở gia cầm, thủy cầm nên rất khó phát hiện gia cầm, thủy cầm đã mắc cúm AH7N9. Đường lây truyền từ gia cầm sang người chủ yếu qua đường hô hấp do hít phải các hạt khí dung chứa virus hoặc qua đường niêm mạc do văng bắn các giọt chất tiết của gia cầm hay người nhiễm cúm vào niêm mạc mắt, mũi, miệng người lành hoặc do tay tiếp xúc với bề mặt vật nhiễm virus sau đó đưa lên mắt, mũi, miệng. Người có nguy cơ mắc cúm H7N9 là những chủ trang trại, gia trại nuôi gia cầm, thủy cầm và những người trực tiếp vận chuyển, giết mổ gia cầm là nhóm dễ có nguy cơ bị lây bệnh nhất. Người mắc bệnh cúm AH7N9 thường có biểu hiện sốt đột ngột, ho, khó thở, viêm phổi nặng và suy hô hấp. Bệnh có diễn biến rất nhanh, nặng và có tỷ lệ tử vong cao tới 40% số người mắc, đồng thời có ít nhất một trong các yếu tố sau. Có tiền sử ở, đi, đến từ vùng có dịch, tiếp xúc trực tiếp với gia cầm ốm, chết, tiếp xúc gần với bệnh nhân mắc bệnh cúm AH7N9 trong vòng 14 ngày trước khi khởi phát. Hiện nay chưa có vaccine để phòng bệnh cúm AH7N9, cũng chưa có biện pháp phòng bệnh và điều trị đặc hiệu cho bệnh này. Chúng ta cần áp dụng các biện pháp phòng bệnh chung như sau. Hạn chế tối đa tiếp xúc với gia cầm, thủy cầm, đặc biệt là gia cầm, thủy cầm ốm, chết, không rõ nguồn gốc. Khi chăn hoặc thịt gia cầm, thủy cầm cần phải đeo khẩu trang, đội mũ, đeo kính, đi ủng và găng tay cao su, sau đó phải rửa ngay tay chân bằng xà phòng và nước sạch. Chuồng trại nuôi gia cầm cần phải xa nhà ở, quây kín và vệ sinh sạch sẽ. Thường xuyên tẩy uế, khử trùng tiêu độc. Thực hiện vệ sinh an toàn thực phẩm, ăn chín, uống sôi, không vận chuyển chế biến, sử dụng gia cầm ốm chết, không rõ nguồn gốc. Rửa tay thường xuyên bằng xà phòng, đặc biệt trước và sau khi chế biến thức ăn, trước khi ăn, sau khi tiếp xúc với gia cầm, tránh đưa tay lên mắt, mũi, miệng. Tránh tiếp xúc với người bị bệnh đường hô hấp cấp tính, gia cầm ốm chết. Khi phải tiếp xúc, cần đeo khẩu trang y tế và giữ khoảng cách khi tiếp xúc. Che miệng, mũi khi ho, hắt hơi, tốt nhất bằng khăn vải hoặc khăn giấy để làm giảm phát tán các dịch tiết đường hô hấp, sau đó hủy hoặc giặt sạch khăn ngay. Tăng cường thông khí nơi làm việc, nhà ở, trường học, cơ sở y tế bằng cách mở các cửa ra vào và cửa sổ, hạn chế sử dụng điều hòa. Thường xuyên súc họng bằng nước sát khuẩn miệng. Khi phát hiện người mắc hoặc nghi mắc bệnh cúm AH7N9 cần phải xử lý như sau. Nếu thấy có biểu hiện của bệnh viêm đường hô hấp cấp tính như sốt đột ngột, ho, đau họng, khó thở, phải thông báo ngay cho cơ sở y tế gần nhất để được hướng dẫn, khám và điều trị kịp thời. Đối với người bệnh, cách ly điều trị bệnh nhân tại cơ sở y tế theo quy định về bệnh truyền nhiễm nhóm A, thời gian cách ly đến khi hết hẳn các triệu chứng lâm sàng. Sử dụng khẩu trang y tế cho bệnh nhân đúng cách để hạn chế lây truyền bệnh. Điều trị bệnh nhân theo hướng dẫn của Bộ Y tế. Đối với nhân viên y tế và người tiếp xúc gần, khi chăm sóc bệnh nhân không để dịch tiết giọt bắn vào niêm mạc mắt, mũi, miệng, phải đeo khẩu trang y tế, kính đeo mắt, găng tay, đi ủng, mặc áo, mũ khi thăm khám bệnh. Rửa tay bằng xà phòng hoặc dung dịch sát khuẩn ngay sau mỗi lần tiếp xúc với người bệnh. Thực hiện tốt công tác vệ sinh cá nhân, thường xuyên rửa tay bằng xà phòng sau khi ho, hắt hơi, sử dụng các thuốc sát khuẩn đường mũi họng như súc miệng bằng nước sát khuẩn và các dung dịch sát khuẩn mũi họng khác. Xử lý môi trường. Thường xuyên lau rửa nền nhà, tay nắm cửa và bề mặt các vật dụng bằng các chất tẩy rửa thông thường như xà phòng, các chất khử khuẩn gia dụng. Phun dung dịch khử trùng có chứa clo nồng độ 0,5%, clo hoạt tính tại các địa điểm có liên quan, dịch tễ càng sớm càng tốt, 2-3 lần cách nhau 2-3 ngày tại các địa điểm, khu vực nhà bệnh nhân, khu vực chuồng trại và nơi chăn thả gia cầm. Các gia đình tiếp giáp nhà bệnh nhân, gia đình có gia cầm ốm chết. Tại phòng khám bệnh, nơi điều trị bệnh nhân. Khử khuẩn đối với các phương tiện vận chuyển, nhân viên vận chuyển người bệnh phải được trang bị phòng hộ chống lây nhiễm theo quy định. Các phương tiện sau khi vận chuyển bệnh nhân phải được xử lý bằng các dung dịch khử trùng có chứa clo nồng độ 0,5% clo hoạt tính. Thực hiện 3-0. 1. Không ăn gia cầm, các sản phẩm gia cầm ốm chết và không rõ nguồn gốc. 2. Không giết mổ, vận chuyển, mua bán gia cầm và sản phẩm gia cầm ốm chết không rõ nguồn gốc. 3. Không vứt xác gia cầm ốm chết ra môi trường mà phải thông báo ngay cho chính quyền địa phương và đơn vị thú y trên địa bàn.
Công ty cổ phần nước sạch Thái Nguyên thông báo về việc tạm ngừng cấp nước do mất điện. Căn cứ thông báo ngày 25 tháng 3 năm 2017 của Điện lực thành phố Thái Nguyên về việc ngừng cấp điện tại trạm cấp nước Quang Vinh để phục vụ thí nghiệm cắp ngầm, thời gian từ 6 giờ đến 16 giờ 30 phút ngày 30 tháng 3 năm 2017. Trong thời gian ngừng cấp điện, công ty cổ phần nước sạch Thái Nguyên tạm ngừng sản xuất tại trạm cấp nước Quang Vinh, xí nghiệp nước sạch Túc Duyên. Do vậy, khu vực phía Bắc thành phố gồm các phường Quan Triều, Quang Vinh, Tân Long, Phúc Hà, xã Sơn Cẩm, Phú Lương sẽ bị mất nước từ 6 giờ đến 16 giờ 30 phút ngày 30 tháng 3 năm 2017. Vậy công ty xin thông báo để quý khách hàng biết có kế hoạch chuẩn bị dự trữ nước sinh hoạt trong thời gian trên. Rất mong nhận được sự thông cảm của quý khách hàng.
Bạn đang băn khoăn không biết mua trái cây ở đâu có nguồn gốc rõ ràng, chất lượng tốt, có bảo hành, giá lại hợp lý. Công ty cổ phần thương mại và đầu tư DP Hà Nội đã có 2 cửa hàng tại Thái Nguyên. DP Thái Nguyên tại 167 Cam Minh Cầu, đối diện nhà máy bia Picoba và 340 Lê Ngọc Quyến, đối diện Bệnh viện Đa Khoa, nằm trong chuỗi 20 cửa hàng trái cây sạch trên khắp các tỉnh miền Bắc. Chuyên cung cấp trái cây nhập khẩu từ Mỹ, New Zealand, Úc, Hàn Quốc, Ba Lan như cherry, táo các loại, nho không hạt, nho ngón tay, lê, lựu, dâu tây, cam. Trái cây trong nước, bưởi các loại, bơ, chôm chôm, mãng cầu, măng cụt, sầu riêng, xoài đường, dưa hấu. Và đặc biệt giỏ trái cây làm quà tặng cực kỳ sang trọng, đẹp mắt và tiện dụng. Công ty cam kết cung cấp sản phẩm có nguồn gốc rõ ràng, chất lượng tốt, giá cả cạnh tranh nhất trên thị trường. Nhân viên phục vụ chu đáo, nhiệt tình, có đầy đủ hóa đơn giá trị gia tăng cho khách hàng có yêu cầu. Là người tiêu dùng thông minh, bạn hãy lựa chọn việc mua trái cây sạch an toàn cho sức khỏe gia đình bạn. Hãy đến với cửa hàng trái cây nhập khẩu có địa chỉ tại 167K đường Minh Cầu, đối diện bia Vicoba và 340 đường Lương Ngọc Quyến, đối diện Bệnh viện Đa Khoa, hoặc gọi số điện thoại 02803-656-989 và số điện thoại 02803-653-989 để được nhận hàng ngay tại nhà bạn. DP Fruit cho cuộc sống tốt hơn. Rất hân hạnh được phục vụ quý khách.
Bình nước nóng Atlantic là sản phẩm cao cấp thương hiệu Pháp được nhập khẩu từ Thái Lan. Bình nước nóng Atlantic có tất cả các tính năng cao cấp của các thương hiệu khác như tráng men kim cương, chống giật, chống cháy khô. Bình nước nóng Atlantic thiết kế kiểu Pháp làm đẹp cho ngôi nhà bạn. Bình nước nóng Atlantic bảo hành 10 năm cho lòng bình, 2 năm cho linh kiện. Bình nước nóng Atlantic công nghệ Opro, tiêu chuẩn châu Âu cho gia đình. Bình nước nóng Atlantic đổi máy mới nếu lòng bình bị hỏng. Bình nước nóng Atlantic rất an toàn cho gia đình. Hãy mua bình nước nóng Atlantic ngay hôm nay. Sản phẩm hiện có bán tại các siêu thị và cửa hàng vật liệu xây dựng trên toàn quốc.
Taxi Thái Bảo xin kính chào quý khách. Để đáp ứng nhu cầu đi lại của quý khách trong và ngoài tỉnh Thái Nguyên, hãng Taxi Thái Bảo liên tục nâng cao chất lượng dịch vụ với phương châm an toàn, thân thiện. Với đội ngũ lái xe lành nghề và dàn xe thương hiệu hàng đầu Nhật Bản, chúng tôi luôn làm hài lòng khách hàng trong mọi chuyến đi. Hiện nay, hãng Taxi Thái Bảo đang triển khai chương trình góp vốn cổ phần với nhiều ưu đãi. Chỉ với 50 triệu đồng áp dụng với 50 xe đầu tiên sở hữu ngay Mitsubishi Mirai, Mitsubishi Attrack và Hyundai i10, lãi suất thấp, trả lãi dài hạn lên đến 6 năm, miễn phí 3 tháng đầu chi phí quản lý và khuyến mại 5 triệu đồng cho 50 xe đầu tiên. Chúng tôi liên tục tuyển lái xe hợp đồng, mọi chi tiết xin liên hệ 02803-737-737.
Công ty cổ phần dược và thiết bị y tế Hà Tuyên xin kính chào quý khách. Hơn 10 năm có mặt trên thị trường, Hà Tuyên tự hào là nhà phân phối độc quyền các sản phẩm, thiết bị chăm sóc sức khỏe cho nhân dân. Điển hình như máy đo huyết áp, máy đo đường huyết, máy sông mũi họng, thực phẩm chức năng, thuốc tân dược. Đặc biệt, cuối năm 2016, Hà Tuyên tiếp tục được vinh dự chọn là nhà phân phối độc quyền của nhiều hãng sữa bột uy tín, cung cấp chất dinh dưỡng cần thiết cho mọi lứa tuổi và mọi đối tượng sử dụng. Đặc biệt là người ăn kiêng, người ốm dậy sau sinh, sau điều trị dài ngày. Hãy đến với công ty cổ phần dược và thiết bị y tế Hà Tuyên tại địa chỉ số 334 đường Lương Ngọc Quyến, thành phố Thái Nguyên, đối diện Bệnh viện Đa khoa Trung ương Thái Nguyên. Điện thoại 02803 759 249, 0978 132 200. Hà Tuyên cam kết mang đến những sản phẩm tốt nhất đến người tiêu dùng.
Quý vị và các bạn vừa nghe chương trình thời sự của Đài Truyền thanh Truyền hình thành phố Thái Nguyên. Cảm ơn quý vị và các bạn đã quan tâm theo dõi. Quý vị và các bạn có thể theo dõi lại chương trình trên trang thông tin điện tử daithainguyen.vn hoặc thainguyencity.org.vn. Xin kính chào và hẹn gặp lại quý vị và các bạn trong chương trình này lần sau.